Thì kế tiếp là tôi sẽ đến các hoạt động là liên quan đến thu mua. Thu mua ở đây gồm cả cái nguyên vật liệu đầu vào và cả cái dịch vụ. Thì sau này là cái phần dịch vụ nó tăng lên. Hồi trước là mình tự làm hết, nhưng mà sau này là ngay cả cái các cái khâu trong cái ruộng vườn mình thì mình thuê mướn khá nhiều. Cái đối với liên quan đến thu mua ở đây là ví dụ mình mua thuốc trừ sâu, phân bón, mua giống, rồi thuê làm cỏ, thuê xịt sâu, thuê bón phân vân vân, là các hoạt động liên quan đến thu mua. Hoạt động này phải được kiểm soát về an toàn, nghĩa là không phải bản thân mình mà cái người vào làm cho mình cũng phải có đủ cái chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng của cái thực phẩm. Đối với tổ hợp tác thì phải có quy định về lựa chọn và phê duyệt nhà cung cấp, tức là người bán hoặc là người cung ứng dịch vụ. Thì đối với một hộ gia đình thì chuyện đó là cái quyền của người chủ hộ hoặc là cá nhân mình, quyền của mình. Nhưng mà khi làm việc mà hùng hạp với nhau hoặc là việc chung với nhau á, thì nó phải có cái quy trình. Kinh nghiệm để lại là nên có quy trình viết ra và được sự đồng thuận. Thì cái mục tiêu chung mới là mục tiêu lợi nhuận cho cái tập thể đó, cái tổ hùng hạp đó. Vì nó sẽ có khi nó xảy ra tình trạng là mua hàng theo quen biết. Thì nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới là mình không có công việc, mình lo không có tròn. Tức là thích ông đó, mua ông đó, nhưng mà có khi ông đó không tốt mà ông khác. Nên là đây là cái sản xuất theo công nghiệp, thì nó cần cái sự minh bạch và công bằng ở trong một cái tổ chức, thì mà mới thực hiện được cái triển khai các khoa học mới áp dụng được. Đối với cá nhân thì cần có thời gian kiểm định năng lực. Tức là khi mình mua hàng của một cái người nào đó mà không có là lập công ty, không có cái pháp nhân gì cả, thì phải quá trình là chữ tín thôi, theo cái uy tín thời gian, thì cái người đó là tốt không tốt thì mình cũng phải đánh giá cái cá nhân mà cung cấp cái dịch vụ hoặc là công việc cho mình. Cái việc này nó liên quan, nó không phải đến cái hiệu quả. Ví dụ như mình mướn một người xịt thuốc sâu cho mình đi, thì trước giờ mình quan tâm tới đó là ông ấy làm nhanh hay chậm, làm hết công việc đó hay không, xịt hết thuốc hay không, có thêm bớt gì trong cái thuốc hay không, đó là một chuyện. Nhưng mà đối với chuyện này á, thì quan tâm đến là ông đó có hiểu biết về cái an toàn thực phẩm hay không, có đảm bảo được cái chất lượng của cái cây mình trồng hoặc con mình nuôi hay không. Chứ không chỉ là cái người đó làm được việc, mà người đó làm đúng chất lượng mình yêu cầu. Thì đây là cái bước, cái mới so với cách làm mà mình làm truyền thống. Cái mục đích của chúng ta sẽ đảm bảo các vật tư dịch vụ được cung cấp từ các đơn vị có uy tín. Và cái này xin bổ sung là được thường là phải đánh giá hàng năm luôn, chứ không phải là những năm này năm khác là có một người, thì dẫn đến một sự kiện là họ sẽ ỷ y. Cái này mình công bố luôn là hợp tác xã của tôi hàng năm là lựa chọn lại cái nhà cung cấp từ phân bón, thuốc trừ sâu, rồi các dịch vụ vân, là hàng năm chúng tôi sẽ lựa chọn lại, thì sẽ có một cái cảnh báo là nếu năm nay là không tốt thì năm sau tôi đổi người khác. Thì viết vậy luôn khỏi bắt lòng này, hỏi lại cái này là quy định của hợp tác xã của tập thể ha. Nó né đi cái chuyện là tình cảm nó xen vô công việc. Cái yêu cầu là ghi chép hồ sơ nhằm kiểm tra đảm bảo chỉ mua từ nhà cung cấp có trong danh sách liên quan đến vật tư, hóa chất nông nghiệp, giống, bao bì, các dịch vụ nông nghiệp khác. Thì tất cả những cái này đều ảnh hưởng đến cái an toàn và chất lượng thực phẩm. Thì khái niệm bao bì mình nghe nó mới, nhưng mà dần dần mình sẽ thấy giống như là mình mua một trái bom hoặc một trái lê của nước ngoài nhập về, thì nó để trong cái túi rất là đẹp, rồi cái túi nó để trong thùng cắt tông, rồi có in, có khi dán một cái nhãn mác trên đó, là dần dần mình sẽ xuất đi theo cái kiểu như vậy, thì người ta mới biết nguồn gốc sản phẩm, chứ mình để khơi khơi cần xé không ai biết á. Còn nếu trong để trong một cái thùng cắt tông có dán lại, có niêm phong ở ngoài, thật ra dán là hình thức niêm phong á, thì bảo đảm là khi người ta gỡ ra là hàng của mình, có gì mình chịu. Còn nếu mà mất mát cái dấu làm dấu á, thì mình đâu có chịu nữa. Thì đến một cái lúc nào đó thì mình sẽ thấy là hàng hóa lưu hành trên thị trường là trong những cái bao bì rất là đẹp ha, chứ không phải là chỉ trong những cái vỏ đệm đơn giản ha, mà trong thùng cắt tông hoặc những cái bao gói mà mình thấy mình còn mê. Thì đó là cái vai trò của bao bì. Kết thúc cái phần số 32 này á, là chúng tôi xin liệt kê một số cái tiêu chí để chúng ta có cơ sở nhằm thực hiện cái việc này, là mình đánh giá cái nhà cung ứng cho mình á, thì mình sẽ dựa vào những cái chỉ tiêu nào? Thì thật ra là trong kinh nghiệm mình mua bán nhiều, ai cũng đã trải qua mấy trăm lần trong cuộc sống rồi, ai cũng biết là khi mình mua bán thì mình sẽ đánh giá cái gì. Nhưng mà viết liệt kê như thế này á, thì mình có cơ hội mình liệt kê lại. Nếu mà sau này chúng ta có những cái hội thảo sau một thời gian gặp lại, chia sẻ thêm, tôi có thêm tiêu chí liệt kê, thì sẽ là có ích cho tập thể nói chung. Thứ nhất là cái quá trình giao dịch, là người đó có uy tín hay không. Thứ hai là cái sản phẩm, là có đảm bảo về chất lượng và cái môi trường hay không. Tức là ở trong Nam thì ít nha, ở ngoài Bắc họ mua thuốc trừ sâu Trung Quốc là họ cứ mua cái nào rẻ mà giết chết là mua, không có qua đó vấn đề mà nó hại môi trường không, có khi người ta không quan tâm. Tại vì kia cái khi cái vùng sâu vùng xa đó, nó khó kiểm soát lắm. Nhưng mà rốt cuộc á, là cái đó nó sẽ lưu trữ trong cái trái mình ăn, cái con mình nuôi, nó tới thị trường và tới cả xã hội này. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy trước mắt là cái bệnh viện lập bao nhiêu không đủ, bao nhiêu giường không đủ, là do cái ta nói là bệnh từ miệng mà vào, do mình ăn uống vào thôi, phần lớn là vậy. Nhưng mà ngay từ cái khâu này mình không kiểm soát nữa thì nó dẫn tới là mình, bản thân cá nhân mình cũng có bị ảnh hưởng. Thứ ba là giá mua, đương nhiên rồi. Thứ tư là sự phản hồi đối với những cái sự cố phát sinh ha. Ví dụ vô mình vô quán cà phê mình nói xin thêm này nọ mà không được vui thì đơn giản vậy thôi, mình không vui rồi. Huống gì mình mua một cái bao nhiêu triệu đồng đối với một khách hàng, có một nhà cung ứng, thì cái sự phản hồi đó, sự cố phát sinh thì là một cái quan hệ khách hàng. Mình có phải thượng đế hay không? Thời gian giao hàng. Thời gian giao hàng thì bình thường thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà khi mà một hàng bị hút hoặc là khi mà có cái nhu cầu gia tăng, như có phát sinh dịch bệnh hoặc là có khi có khan hiếm hàng hóa cung cấp thì là người ta có giữ uy tín với mình hay không. Thì cái thời gian giao hàng bình thường nó không xảy ra, nhưng mà có một số thời điểm nó xảy ra. Và phương thức thanh toán thì đa số chúng ta là quen cái xe có sổ, mỗi một cái nhà vườn hoặc là một cái nhà nông thì có cái sổ đối với những nhà cung cấp cố định, thường thường là trả sau. Thì cái trả sau này nó một cái là nó bị ràng buộc, nó mâu thuẫn cái trước. Mâu thuẫn cái trước là nói là nếu năm nay mà tôi nhà cung cấp này không tốt thì tôi đổi nhà cung cấp khác. Nhưng mà bị ràng buộc cái phương thức thanh toán thì mình sẽ gắn bó với một người, một cái nhà cung cấp mà có khi mình không hài lòng. Thì cái này tùy chúng ta cân đối. Nhưng mà khi mà làm mà kinh tế hoặc sản xuất công nghiệp thì cái này trở thành là không nên bị ràng buộc như vậy. Mình phải chủ động về tài chính, chủ động về hình thức nào đó để cho mình có quyền lựa chọn một cái nhà cung cấp mà mang lại cái lợi ích cho cái hợp tác xã, tập thể hoặc cái cơ sở kinh tế của mình. Cái cuối cùng là cái khả năng cung cấp về số lượng. Thì đối với ví dụ như hồi xưa mình làm một hai hội nhỏ lẻ thì mua một cái đại lý cấp 3 cũng được, nó cung cấp được. Nhưng mà khi mình gom lại thành một cái tổ hợp tác lớn thì lúc đó cái nhà cung cấp đó không đủ. Thì vấn đề là mình sẽ mua một cái nhà cung cấp khác với số lượng khác, mà số lượng khác thì cái giá của nó, thì cái sự chiết khấu đối với số lượng nó sẽ có và mang lại lợi ích cho chính cái chúng ta.